chỉ thì rất rõ mà đi thì sai. À, chỗ này gọi là người cùng pháp sai đó. Chỉ dẫn của pháp thì rõ mà người ứng dụng sai. Thì như vậy là cái lỗi tại người đi. Đức Phật mới kết luận là ở đây cũng vậy, giáo lý của ta có dạy về Niết Bàn, ta là người đạt tới, nhưng mà nếu theo đúng lời chỉ dạy thì đạt đến, mà không theo thì không đến, và đó không phải là lỗi của ta. Thì cái trường hợp này quý vị thấy nhiều hay là ít trong cái sự học tập kinh pháp? Nhiều hay ít? À, tại vì cái ngôn ngữ nó rất giới hạn, rồi sự hiểu biết của người này với người kia nó cũng sai biệt, cho nên đừng nói gì xa thời Phật với là giáo lý Niết Bàn. Mà ví dụ ngay hôm nay mà cô nói về một vấn đề gì đó, dùng một ví dụ gì đó, thì có chắc chắn rằng tất cả quý vị và các em trong lớp đều hiểu y như cô hiểu không? Phải không? Đôi khi dùng một cái ví dụ như vậy mà tới vận dụng thì nó lại người cùng pháp sai. Đó, nó không có thể hiểu giống như vậy được, hoặc là hiểu lầm, hoặc là hiểu sai lệch. Pháp do người thành định. Ý này cũng như ý trước mà nó nặng hơn. Sai mà nhẹ thì không về tới nhà, mà sai nặng thì lại còn thành định nữa. Ngày xưa thời Phật, trong một mùa an cư, Đức Phật dạy các tỳ kheo là quán bất tịnh, có nghĩa là quán sát 32 cái vật dơ trong thân. Ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, vân vân, 32 món, để trừ ái dục, đừng có ưa thích thân. Có 60 tỳ kheo sau khi đắc quả nhờ cái pháp tu này, vì quá chán ghét thân thể nhơ uế, cho nên mới thuê một cái người đồ tể giết dùng họ, cắt cổ dùng họ, và trả công bằng y bát. Tại người tu ngày xưa không có gì ngoài một bát và ba y. Và cái ông đồ tể này trong một ngày ông cắt cổ hết 60 vị thì theo ông ôm một mớ y bát. Tới khi giải hạ, tất cả đại chúng đến ý kiến Phật, Phật mới thấy số chúng giảm nhiều, mới hỏi. Thì các vị mới thưa thiệt là 60 người quá nhàn chán thân sau khi quán bất tịnh, cho nên đã nhờ người ta giết rồi. Phật mới vỡ trách cái sự tự hủy hoại thân thể này. Như vậy có phải như vậy Phật có dạy như vậy không? Phải không? Phật có dạy quán bất tịnh thật, nhưng mà Phật không dạy tới cái nỗi mà đi tới cái việc tự tử tập thể như vậy. Thì cái đó gọi là người cùng pháp sai. Cũng như vậy, như là Hòa Thượng mình luôn luôn dạy mình biết vọng không theo. Có bao giờ Hòa Thượng dạy mình kèm cái đè không? Nhưng mà quý vị có khi mà mình tu một mình có kèm cái đè không? À, đôi khi có người mất ngủ, đôi khi có người trục trặc cái này trục trặc cái kia, mà Hòa Thượng thì không hề dạy mình như vậy. À, như vậy cái này gọi, hoặc là Hòa Thượng đâu có dạy mình là cứ phải chăm chăm một bề để cái nỗi mà gặp ai cũng quạo, phải không? Nhưng mà khi mà mình nghe cái chữ tinh tấn, mình là vận dụng kiểu nào cho thành là ai hỏi cũng không nói, rồi mất ngủ, rồi quạo. Như vậy có phải là người cùng pháp sai không? Rồi lỡ mà ai hỏi, ủa sao cô, sao hồi này cô quạo mà cô ngủ không được vậy? À, tại sao cô theo Hòa Thượng?
Vậy thì có tội cho Hòa Thượng không? À, cho nên khi chúng ta học pháp, nhớ lưu ý đừng học bằng cái tâm lơ đãng, mà học chăm chú nghe, và chỗ nào không hiểu thì hỏi lại. Đừng có đinh ninh cái hiểu của mình là đúng, không cần phải hỏi lại nữa. Khi mà có hơi nghi cũng không cần hỏi lại, rồi vận dụng sai, rồi đi nói lại sai thì nó có những cái hậu quả không tốt về sau. Với cái tâm muốn giúp cho người cùng được giải thoát như mình, Cho nên, và khi thấy cái cảnh người cùng pháp sai như vậy, mới riêng chọn trong các cái phần Phật dạy trong kinh, trong Tam Tạng kinh điển, các cái phần giảng mở rộng, rồi bày nêu rõ các cái môn giới định huệ, chỉ cái pháp đốn tu để giúp cho tiệm tu, và chứng minh lời tổ nói là hợp với ý Phật. Tại vì á, nếu không có khéo thì không có nhận ra được cái mối xuyên suốt giữa lời Phật dạy và ý tổ. Tưởng đâu rằng cái ý tổ dạy đốn nó không có khớp với lời Phật dạy. Cho nên ở đây Ngài mới chọn các cái kinh luật luận để cho thấy cái gốc ngọn mạch lạc xuyên suốt một mối giữa cái lời Phật và ý tổ. Ý có gốc ngọn, tùy đó chỉ bày, nhưng văn mênh mông khó tìm. Người học rộng tuy nhiều, kẻ vững chí rất ít. Huống là dẫm trên danh tướng, ai hay phân biệt vàng thau, luống tự nhọc nhằn, chưa thấy được cơ cảm. Cái lời dạy của Phật có gốc có ngọn, nhưng mà kinh tạng mênh mông khó tìm. Và cái người mà nghiên cứu học á thì nhiều, mà người lập tâm lập chí tu thì lại ít. À, quý vị biết vì sao không ạ? Mình nghiên cứu á thì nó cũng mệt cũng nhọc vậy, mà sao cái người nghiên cứu thì nhiều mà người tu lại ít? Nếu ở đây mà quý vị có dịp đi về Sài Gòn, trong những cái lớp dạy giảng sư á, thấy rất là nhiều người theo học. Người ta học rồi giảng thao thao bất tuyệt. Nhưng mà mình đi về thành phố kiếm những cái người thiết tha sống chết tu hành, nó có dễ hơn tìm cái người học kinh điển không? Phải không? Mình thấy cái sự chênh lệch rõ liền. À, và tại sao vậy ha? À, đố quý vị biết tại sao mà học rộng thì nhiều mà vẫn chí tu thì ít? Hả? Học cũng mệt vậy, cũng khó vậy, cũng mấy năm mới xong được cái khóa này khóa kia, mà sao tu mệt hơn tu khỏe thế mồ? À, quý vị mới thấy có cô trả lời là vì danh lợi, nhưng mà cũng đúng một phần. Nhưng mà còn cái phần chính là quý vị biết không, cái tập khí mà phóng ra của mình á, cái tập khí kiếm tri thức phóng ra, thành ra khi mình học á, mình dễ chịu hơn, là cái tâm mình, cái ý mình nó chạy, nó hiểu cái này, nó nhảy qua quyển kia, nó lại xuôi theo với cái dòng vọng tưởng. Còn tu á thì quay trở vào, nó không quen với cái truy tầm của ý thức. Nói như vậy để mình biết cái bệnh của mình. Huống là dẫm chân trên danh tướng, ai hay phân biệt vàng thau. Khi mà trong cái biển mênh mông của chữ nghĩa, phân biệt trên danh tướng thì cái thiệt và cái giả nó không phân biệt được. Tại vì cái thật và cái giả trên đường tu chỉ có cái tâm á mới chứng cứ được. Còn mà lấy cái ý thức, kiến thức mà hiểu thì rất là khó, khó mà biết được đâu là thật, đâu là giả. Và chỉ có nhập nhằn thôi mà không có biết được cái mối manh nào cả. Quý vị có coi cái chuyện Tây Du Ký, thì cái ông Tôn Ngộ Không á, ổng đi một đoàn 3-4 thầy trò, mà mấy người kia gặp yêu có biết không? Kể cả Bát Giới Sa Tăng cũng có thần thông chút ít, phải không? Mà không hề biết. Mà Tôn Ngộ Không nhờ sao mà biết? Không phải nhờ cái thiết bản mà biết đâu. Nhờ cái gì? Cũng không phải nhờ 72 phép thần thông mà biết được yêu. À, mắt lửa trồng vàng, phải không? Ổng có một cái con mắt. Con mắt đó là nó bị đốt thiêu trong cái lò bắt quái, phải không? Và sau đó ra thì hóa thành mắt lửa trồng vàng. Mà khi mà ổng nhìn con yêu bình thường thì ổng cũng không biết luôn. Mà ổng nhướng cái con mắt đó lên thì yêu ma gì ổng cũng thấy nguyên hình hết trơn. À, thì cái con mắt lửa trồng vàng này quý vị biết là con mắt gì không? Con mắt trí, phải không? Con mắt trí tuệ. Chỉ có cái con mắt trí tuệ mới biện biệt được cái nào yêu ma mà cái nào Phật Thánh. À, mà ma quỷ nó là thiên hình vạn trạng. Con ma con quỷ nào càng dữ thì nó lại hiện hình càng hiền lương. Cho nên với mắt thịt bình thường không biết được và bị gạt, mà với con mắt trí tuệ thì đều bị biệt rành rẽ. Cho nên phải tu thì mới rõ ràng được. Tuy Phật nói đi tăng là hành, nhưng tôi tự lo ái kiến khó ngừa, bèn bỏ chúng vào núi tu tập định huệ, trước sau bạc nghĩ tính ra có 10 năm.